Các bạn đang nghe câu chuyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, diễn đọc Lâm Tử Băng. Truyện được phát hành trên 2vblog.com, cộng đồng audio truyện lớn nhất tại Việt Nam. Chương 8: Mê truyện. Đôi khi tôi có cảm tưởng tôi là em, còn thằng Tường là anh. Mẹ tôi hay mắng mỗi khi tôi tranh ăn với thằng Tường: con là anh, còn phải nhiều nhìn em chứ. Nhưng thực tế, tại thằng Tường nhiều nhìn tôi, từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ. Chẳng phải thằng Tường sợ gì tôi, cho dù tôi luôn bắt nạt nó. Tường nhường tôi chỉ vì nó là đứa em rất thương anh. Nó thương tôi và phục vụ tôi vì tôi học giỏi, năm nào cũng đảnh thưởng đem về. Tường mân mê hộp bút chè và những cuốn tập gói trong giấy kiến màu tôi đặt trên chiếc bàn chính giữa nhà, rồi ngước nhìn tôi, mắt lấp lánh niềm vui và sự ngưỡng mộ, miệng không ngớt xức xoa: thích quá, không biết bao giờ em mới học giỏi được như anh. Một đứa con luôn học giỏi, luôn luôn là đứa con được hưởng lợi nhiều nhất trong nhà. Mẹ tôi hay mắng tôi, hay bảo tôi nhìn nhận thằng Tường. Nhưng khi trong nhà có việc, mẹ tôi lại ít khi đụng đến tôi. Chạy qua nhà bà mượn cái thúng, cái niêu, qua nhà hàng xóm xin rơm về lót ổ cho gà đẻ, hay xách nướng đổ vô lu. Mẹ tôi toàn sai thằng Tường chỉ vì lý do để cho anh hai con học bài. Thằng Tường hay tôi dám thế việc nặng nhẹ trong nhà, mặt mày lúc nào cũng vui vẻ, vì không tán thán một câu, vì nó cũng nghĩ như mẹ tôi, để cho anh hai học bài. Trừ những lúc ba tôi nổi cọc cúc mưa rơi lên người tôi, thời gian còn lại tôi chẳng khác gì ông vui con trong nhà, chẳng phải mó tay vào việc gì. Sau này ba tôi đi xin việc vào thành phố, mỗi cuối tuần mới về già, những trận mưa rơi gần như tạnh hẳn. Trong cái hoàn cảnh đó, tôi giỏi lại càng học giỏi, thằng Cường Tường đã kém, càng học kém. Tường gồng gánh nhiều việc cho nên ít có thì giờ mó tay vào bài vở, nhưng nó xem đó như là số phận của chính mình, và nó chấp hẳn cái phần do phần số hẳn hiu đó một cách nhẹ nhõm. Nghĩ sao, tôi học cao thiệt cao, mày muốn trở thành bác sĩ hay kỹ sư, hoặc nếu có tất cả thì tôi ráng làm tới đại tướng thì cho nó có lý do để tự hào. Tường học hành y ạch nhưng rất mê đọc sách. Trong khi tôi chẳng bao giờ sờ mó đến một quyển sách thì thằng Tường đi đâu cũng nhét sách trong túi quần. Quần không có túi thì nó lẫn sách vào thắt lưng. Bất cứ lúc nào nó rảnh là nó lôi sách ra say sưa nhắm mắt vào những trang chữ, nằm bò ra trên cỏ đọc hàng giờ. Giờ để đọc sách để... Nằm bò ra trên cỏ hàng giờ để đọc sách đối với nó. Nằm bò ra trên cỏ hàng giờ để đọc sách đối với nó là một điều vô cùng thú vị. Nó đọc sách cả khi ngồi thõng chân trên thành giếng hay vắt vẻo trên cành ổi sau vườn. Lần nào bắt gặp cảnh đó, tôi gắt ôm: mày không sợ té gãy cổ hả Tường? Bạch Tuyết và bà chú Lùng, công chúa một trong rừng, cô bé lọ đen và hàng ngỡ những chuyện khác, Tường thuộc văn pháp. Kể những chuyện đó tất nhiên tôi cũng biết, nhưng tôi toàn nghe ba tôi và chú đàn kể. Để mình mày mò những trang sách đặc trị lý lực từng mẫu chuyện nhét vào trí nhớ là một gánh nặng quá với tôi. Tường mê đọc sách, tự nhiên tôi được hưởng lợi. Tôi không cần rớt tới một quyển sách nào vẫn biết được bao nhiêu là chuyện hay. Thôi, lúc hai anh em tôi đã chui vui giường, tôi thường gã nó đi kể chuyện cho tôi nghe. Tôi nghe và ngủ lúc nào không hay. Tối hôm sau tôi lại hỏi: hôm qua mày kể đến chỗ nào hả Tường? Chào.